Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển 46 năm trong chức vụ, hồi ký của một sư Lê Văn Thái do cơ quan xuất bản Tinh Lành số 14 Đại lộ Hồng Bàng, Sài Gòn 5, ấn hành năm 1971. Bốn mươi sáu năm trong chức vụ, hồi ký của mục sư Lê Văn Thái, chương 4, tiếp theo phần 5. Ảnh hưởng của tà thuyết của ông Trần Như Tuân về tuyên bố ngày Chúa tái lâm đã gây đổ vỡ nhiều nhất tại các hội thánh Tam Kỳ, Huế và Nha Trang. Hầu hết tín đồ tại các nơi này đều say mê đến độ mù quáng. Có nhiều người đã tính từng ngày, từng giờ để rồi sau đó đi báo cáo cho bà con, xóm làng là còn mấy ngày nữa Chúa đến. Chắc chắn như thế, không thể nào lầm lẫn được. Ngay chiều ngày 30 tháng 9, khoảng 7 giờ tối, mà cũng còn có người đến gõ cửa nhà bạn hữu, cam đoan là còn 5 tiếng đồng hồ nữa, Chúa sẽ tái lâm. Người người đều nôn nã chuẩn bị ráo riết, nhà cửa họ được niêm lại cẩn thận. Trước cửa, dán sẵn những tấm giấy đại khái như đất và nhà này tôi dâng vào cơ quan cứu tế xã hội tỉnh, hoặc nhà này tôi tặng cho, vân vân. Có người lại dắt cả gia đình đi chào từ giã bà con quen biết, khóc lóc, khuyên họ mau mau tin nhận Chúa kẻo chết mất. Trong số người quá sốt sắng này có bà cụ LTC, bao nhiêu của cải gom góp đều đem phân phát cho người ta hết, còn đôi vòng và bông tai thì đem cho con dâu để kỷ niệm. Bà chỉ mặc vỏn vẹn một bộ đồ mà bà cho là đẹp nhất để đến nhà thờ chờ đợi Chúa tiếp rước. Đêm 30 tháng 9, rạng ngày 1 tháng 10 năm 1945, tất cả những người tin theo thuyết này đều có mặt đầy đủ tại nhà thờ hoặc tại một địa điểm nào đó để cầu nguyện, đọc kinh thánh và hát thánh ca trong tư thế sẵn sàng đi với Chúa. C nhỏ, hậu quả. Nhưng rồi sự phải đến đã đến, thời gian ấn định cho một biến động vĩ đại nhất lịch sử trên đây lại trôi qua một cách bình thường như muôn ngàn đêm khác. Bao nhiêu người hồi hộp trông chờ, nhưng từ đầu hôm cho đến sáng, không có một hiện tượng nhỏ nhặt nào xảy ra chứng tỏ Chúa tái lâm. Hy vọng trong khoảnh khắc trở thành thất vọng. Lần trắc nghiệm sau cùng này đã đem lại cho họ nhiều đổ vỡ đau thương. Khoảng 4 giờ sáng ngày ấy, không thấy gì nên nhiều người đã chạy vội về nhà, gỡ tấm giấy dán trước cửa, và phần đông đều ra về lúc trời chưa sáng. Khi đã thực sự bình tĩnh, nhận thấy lý thuyết của ông Trần Như Tuân chỉ là một tà thuyết nguy hại thì sự việc đã lỡ cả rồi. Sự hổ thẹn đã khiến cho một số người không dám xuất hiện. Vùng Tam Kỳ có nhiều việc buồn xảy ra và một số mục sư truyền đạo vì hậu quả của tà thuyết này đã phải gián đoạn chức vụ một thời gian. Riêng ông Trần Như Tuân bắt đầu sa ngã hẳn từ đó và cho đến khi sắp sửa từ giã cõi đời, ông vẫn giữ lập trường của mình và cho rằng kinh thánh có nhiều dữ kiện không thật. Ngày 1 tháng 10 năm 1945, tôi có mặt tại Nha Trang và đã phải chứng kiến những cảnh trạng đau lòng của hội thánh. Trước đó, tôi đã cố gắng cản ngăn bằng mọi cách trưng dẫn hầu hết những câu kinh thánh liên quan đến sự kiện Chúa tái lâm, nhưng không ai nghe, tiếng nói của tôi như chìm vào sa mạc. Đến 5 giờ sáng thì sự thất vọng và chán nản đã hiện rõ trên mặt mọi người. Tôi nghe được tiếng thở dài của vị mục sư và đã tha thiết cầu nguyện cho ông cùng tất cả anh em trong hội thánh. Cầu xin Chúa giúp đỡ họ thức tỉnh và giữ vững được đức tin sau biến cố này. Trưa ngày 2 tháng 10 năm 1945, có nhiều người đã đến với tôi. Trong số đó có bà cụ LTC trên đây. Nhà cửa của bà cụ đã có người khác ở, nên khi bà trở về họ không cho vào, đôi vòng và bông tai của bà, người con dâu cũng không trả lại. Do đó, bà cụ phải bơ vơ một thời gian. Không riêng gì bà cụ C mà có nhiều người khác cũng đồng một hoàn cảnh như vậy. Tôi đã phải hết sức an ủi khuyên lơn và dùng lời Chúa để dục lòng họ trong đức tin. Tôi chép lại bài của tiến sĩ G. Campbell Morgan, đề tài Sứ điệp hiện tại cho Hội Thánh là gì, để chúng ta cùng suy gẫm. Sứ điệp hiện tại cho Hội Thánh là gì? Nay, ngày đến. Chúng ta cần hiểu biết cách thật sự rằng thái độ chính xác của Hội Thánh đã được Phao-lô tuyên bố khi ông viết thư tín thứ nhất cho tín đồ Tê-sa-lô-ni-ca và nói rằng họ là kẻ đã xây bỏ thần tượng để hầu việc Đức Chúa Trời và chờ đợi con Ngài. Xem Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 1 từ câu 9 đến câu 10. Đó là ba sự thật và thái độ của Hội Thánh và thái độ của mọi người thật lòng tin Chúa Giê-xu. Trở lại cùng Đức Chúa Trời, bỏ hình tượng, đặng thờ Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật, đặng chờ đợi con Ngài từ trên trời. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 1 câu 9 và câu 10 phần A. Con Đức Chúa Trời hiện đến lần thứ hai, đó là biến cố sắp xảy ra trong lịch sử thế giới. Anh em tưởng Ngài gần tái lâm chăng? Trong ngữ vựng của tôi, chẳng có danh từ nào luận về các phương thức Đức Chúa Trời là gần hay xa. Chính lúc đem quyển niên giám hoặc quyển lịch vào vấn đề này thì anh em làm hại tinh thần và ý định của nó. Thí dụ, anh em có thể chứng minh tuyệt đối chắc chắn với tôi rằng Chúa Giê-xu tái lâm một năm sau đây, theo lịch của loài người. Thì tôi sẽ nài xin anh em đừng bảo tôi như vậy, vì tôi chẳng muốn sự tái lâm của Chúa mình bị dời lại 12 tháng. Tôi mong chờ Ngài ngay bây giờ vì Ngài truyền bảo tôi như vậy. Ôi sự sáng chói lọi trên trời khi có một người thấy điểm này. Anh chị em hỏi, ông có thất vọng vì Ngài chẳng ngự đến không? Không, tôi sung sướng là khác. Tại sao vậy? Vì Ngài chưa ngự đến và Ngài biết chính xác hơn hết. Tôi sung sướng nếu Ngài ngự đến và cũng sung sướng nếu Ngài trì hoãn. Đó là thái độ xứng đáng đối với sự tái lâm của Chúa. Hỡi anh em là người lo lắng về Chúa tái lâm, đến nỗi luôn luôn nghĩ tới, viết về và nói đến biến cố ấy, nhưng chẳng làm chi hết để cứu người đời. Hãy nghe sứ điệp của các thiên sứ truyền cho mình. Hỡi người Galilê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Ngài sắp tái lâm. Hãy đi làm công việc Ngài để lại cho mình làm. Phương pháp chánh đáng để chờ Chúa tái lâm là trong khoảng ngắn ngủi mong đợi, hãy lo rao giảng tin lành để dắt đem người ta đến cùng Đấng Christ. Tôi chẳng ngần ngại nói rằng sứ điệp cuối cùng của chế độ cũ ước là nay Ngài đến, và mặt trời thế nào tôi cũng thể ấy. Sứ điệp cuối cùng của chế độ tân ước là nay ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta. Khải Huyền chương 22 câu 11. Tôi xin hiến một cách thử nghiệm rất sâu sắc để tìm ra mối liên quan của anh em với Đấng Christ. Đấng Christ phán với anh em là con cái yêu dấu của Ngài rằng, này, ta đến mau chóng. Anh em trả lời thế nào? Nếu tôi nói, phải, lại Chúa, tôi muốn Ngài ngự đến, nhưng xin đừng đến ngay. Tôi muốn giảng thêm mấy lần nữa, hoặc làm việc này, việc kia trước đã, thì anh em chưa gần Ngài như đáng phải gần. Nếu chẳng ước muốn chờ đợi và hy vọng Ngài ngự đến và khuấy động mình lúc làm việc hoặc lúc chơi, thì chúng ta chưa có thái độ chính đáng. Dầu hết thảy chương trình chúng ta bị tan vỡ và kế hoạch bị hư hỏng, nhưng nguyện chương trình Ngài tiến hành và kế hoạch Ngài được thực thi. Ôi ánh sáng chói lọi chiếu trên đường lối nếu chúng ta hiểu rằng Ngài sắp tái lâm. G. Campbell Morgan. Thứ hai, Hội Thánh sau ngày Hiệp định Geneva ký kết. Trong khi toàn thể con cái Chúa từ thành thị đến thôn quê đang phấn khởi trước những thành quả rất tốt đẹp của Hội Thánh về phương diện xã hội cũng như giáo dục, thì ngày 20 tháng 7 năm 1954, Hiệp định Geneva được ký kết giữa Pháp và Việt Minh khiến mọi người bàng hoàng ngơ ngác. Thiết tưởng không có gì làm cho người dân Việt lúc bấy giờ đau lòng hơn là phải chứng kiến thảm trạng đất nước bị chia đôi. Lịch sử quốc gia cũng như lịch sử giáo hội đã đi vào một ngõ rẽ quan trọng. Trong cuộc di cư vĩ đại năm 1954, gần 1 triệu người đã quyết định lìa bỏ nơi chôn nhau cắt rốn tại miền Bắc để vào miền Nam. Hội Thánh của Đức Chúa Trời cũng bị xáo trộn rất nhiều vì những biến chuyển của thời cuộc. Cảm thông được điều ấy, nên trước ngày di cư, Tổng Liên hội đã phổ biến một bản thông báo khẩn cấp đại để như sau. Thứ nhất, xin quý mục sư truyền đạo và tín hữu hãy để nhiều thì giờ tĩnh tâm cầu nguyện đặc biệt cho dân tộc, cho đất nước và cho hội thánh sắp bước vào những ngày phân chia đau buồn. Thứ hai, mỗi vị mục sư truyền đạo cũng như mỗi tín hữu phải thiết tha cầu nguyện xin Chúa cho biết rõ ý muốn mình di cư hoặc ở lại. Khi đã nhận biết rõ ràng ý muốn của Chúa và quyết định dứt khoát cho tương lai của mình xong, di cư hoặc ở lại, xin cho Tổng Liên hội biết ngay, chúng tôi luôn luôn cầu nguyện cho quý vị và sẽ hết sức giúp đỡ quý vị theo những phương tiện mà Tổng Liên hội có. Sau thông báo ấy, chúng tôi nhận được bản danh sách 17 gia đình mục sư truyền đạo tình nguyện ở lại miền Bắc. Chúa đã dùng các đầy tớ của Ngài ở lại đó để duy trì công việc. Nhờ đó, tin lành vẫn được rao truyền ở miền Bắc ngay trong lúc tình hình đất nước căng thẳng nhất. Có thể bảo năm 1954 và những năm kế tiếp là thời kỳ có nhiều chuyển biến hết sức quan trọng trong lịch sử. Hội thánh bị thử thách rất nặng nề, nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời vì trên hết mọi điều đó, cánh tay của Chúa vẫn hằng giơ ra để cứu giúp toàn thể tôi tớ, con cái Ngài trong những giờ phút nghiêm trọng nhất. Chẳng khác nào Đức Giê-hô-va đã dẫn đưa dân Israel ra khỏi Ai Cập thời xưa. Họ bước đi trong sự dìu dắt của Chúa, cả đoạn đường chỉ toàn là phép lạ, sự thành tín của Ngài được thể hiện đúng từng giờ, từng phút, do đó dù phải gặp nhiều khó khăn, phải đối đầu với biết bao mưu kế của ma quỷ, thì chung quy hội thánh vẫn đắc thắng. A nhỏ, một vụ án không thành án. Câu chuyện cười ra nước mắt sau đây có thể xem như là điển hình của một trong muôn ngàn âm mưu nhằm làm lũng đoạn tinh thần đoàn kết gắn bó giữa mục sư, truyền đạo cùng toàn thể con cái Chúa trong hội thánh. Mục đích của hành động đó để phá hoại công việc Chúa ngay trong những giờ phút nghiêm trọng nhất của đất nước. Đối với lịch sử giáo hội, đây là một hành động vô trách nhiệm, không thể tha thứ được của những tâm hồn vị kỷ và đối với riêng tôi là một kỷ niệm buồn trong đời sống chức vụ. Câu chuyện được khởi đầu bằng những sự kiện sau đây. Vào khoảng tháng 3 năm 1955, chúng tôi nhận được tin tiến sĩ mục sư Van Bena ở Geneva có gửi giúp cho Hội Thánh Tin Lành Việt Nam một số tiền là 160.000 đồng. Số tiền này thoạt tiên được gửi cho một sư Bertrand de Luz thuộc Hội Thánh Tin Lành Pháp tại Sài Gòn, nhờ chuyển cho ông D.I. Jeffrey, Hội trưởng Hội Truyền Giáo Phước Âm Liên Hiệp, để giao cho ông Tư Hóa Tổng Liên Hội, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam lúc bấy giờ là một sư Duy Cách Lâm. Lịch trình chuyển tiếp số tiền ấy đã được thực hiện đúng như đã hoạch định và không có gì đáng tiếc xảy ra. Đến tháng 9 năm 1955, Hội đồng Tổng Liên Hội nhóm lại tại Gia Định và Ban Trị Sự đã phân phối số tiền ấy đồng đều cho toàn thể các chi hội tại miền Nam Việt Nam, thể theo ý muốn của Hội Thánh Geneva, Thụy Sĩ. Vấn đề vỏn vẹn chỉ có thế, nên khi phân phối xong, chúng tôi vui mừng như vừa làm xong một sứ mệnh, nhưng không ngờ lúc ấy có một tín đồ tu nghiệp ở Pháp có dịp qua Geneva và khi về thuật lại thế nào chúng tôi không rõ, khiến có đôi người tín đồ đến hỏi thẳng chúng tôi. Nghe nói Hội Thánh Geneva có gửi một số tiền để giúp tín đồ Bắc Việt di cư, sao không thấy Tổng Liên hội phân phát? Chúng tôi rất đỗi ngạc nhiên, không hiểu tại sao có chuyện như vậy. Hồ sơ phân phối còn đó, chúng tôi có làm gì gian dối đâu. Nhưng một số tín đồ không tin, họ cứ nằng nặc cho rằng Hội Thánh Geneva có gửi một số tiền giúp đỡ anh em người Bắc di cư. Do đó, một số anh em mới từ Bắc vào muốn được chia tiền nên đến hỏi Ban Trị Sự Tổng Liên hội. Chúng tôi liền trả lời chung cho tất cả là Hội Thánh Geneva có gửi 160.000 đồng để giúp cho toàn thể Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, chứ không phải giúp riêng cho tín đồ Bắc di cư. Số tiền ấy, Ban Trị Sự Tổng Liên hội đã phân phối đúng theo ý muốn của người gửi tiền là tiến sĩ Van Bena rồi. Nhưng những anh em này không bằng lòng và bảo Tổng Liên hội đã làm sai. Chúng tôi cố gắng trình bày và chứng minh đủ mọi cách, nhưng làm thế nào thì làm, anh em vẫn không chịu hiểu. Sự bất bình càng lúc càng dâng cao. Cuối cùng họ phát đơn kiện với chính quyền đòi chia số tiền đó. Thậm chí có những người quá nóng nảy, thiếu bình tĩnh đã nói những lời mất cả tình yêu thương trong Chúa. Trong số ấy có thể kể ông N.H. đã hành động một cách mù quáng, xách dao đến nhà thờ Nguyễn Tri Phương đòi giết hội trưởng trong khi ông đang giảng khai mạc hội đồng địa hạt vào hạ tuần tháng 2 năm 1956 tại đó. Nhưng rồi hậu quả của toan tính ấy một lần nữa chứng thực quyền năng siêu việt của Chúa để bảo vệ hội thánh Ngài. Khi ông ấy cầm dao đến nhà thờ thì hội trưởng đang giảng trên tòa giảng. Ông ta đứng ngoài cửa nghe một hồi lâu rồi không hiểu sao lại quay trở về nhà lên giường nằm ngủ. Hôm ấy Chúa cho phép ông ngủ luôn. Bà vợ đi chợ về lo nấu cơm mời ông dậy dùng, nhưng thấy ông đã chết rồi. Chắc Chúa đã thương ông nên tiếp về trong nước của Ngài để ông khỏi lầm lạc. Nhưng đó là một điều quá bất ngờ cho bà. Khi được tin cấp báo, anh em trong hội thánh chẳng những không ghét bỏ mà còn tận tình lo mai táng ông trong tình yêu thương của Chúa. Sau vụ này, một số người vì lời xuyên tạc trên đây đã hiểu sai việc làm của Tổng Liên Hội, trở nên thức tỉnh và đặt lòng tin cậy hội thánh, có sự hiện diện của Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Tuy nhiên, đơn kiện của anh em nơi chính quyền vẫn chưa xong, và người bị kiện là hội trưởng Tổng Liên Hội phải ra tòa. Đứng trước vấn đề này, chúng tôi không biết phải làm cách nào khác hơn là cầu nguyện, xin Chúa làm sáng tỏ mọi việc để cho những đám mây mù tan đi. Đồng thời cũng cầu xin Chúa cho nhân viên công quyền có dịp biết nhiều hơn về hội thánh Ngài và cho những người lầm lạc được trở lại con đường sáng. Trong câu chuyện này, ma quỷ thật rất mưu mô và khôn khéo, dùng trăm phương ngàn cách để phá hoại công việc của nhà Đức Chúa Trời. Trước ngày 1 tháng 8 năm 1956 là ngày Hội đồng Tổng Liên Hội tại Đà Nẵng khai mạc, một số người lợi dụng những tín đồ xác thịt đòi chia số tiền của Hội Thánh Geneva trên đây, thuê 5 tờ báo hàng ngày đăng tin ông Hội trưởng Tổng Liên Hội biển thủ 160.000 đồng, có tờ còn đăng 1.600.000 đồng của tín đồ di cư. Tung ra nguồn tin thất thiệt này, mục đích của họ là làm rối Hội đồng Tổng Liên Hội và phá hủy tận cùng mọi mầm mống đức tin của một số người. Chúng tôi rất đau lòng trước hành động thiếu suy nghĩ của anh em. Sự ganh tị và ghen ghét đã làm cho họ trở nên mù quáng. Ca-in ngày xưa chỉ vì ghen tức với A-bên mà đã đi đến chỗ giết người. Sáng Thế Ký chương 4 từ câu 1 đến câu 16. Ma quỷ muốn dùng lời nói sai của một người để tạo nên nhiều ý nghĩ bất chánh nhằm làm hại chức vụ của những đầy tớ Chúa và công việc hội thánh. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng hằng sống, Ngài biết tất cả mọi sự, và do đó Ngài có thể dùng sự ganh ghét của mọi người để làm vinh hiển danh Ngài giữa hội thánh và cũng để làm sáng tỏ công việc mà các tôi tớ Ngài đã làm đối với các hội thánh bạn và chính quyền. Sự kiện trên đây giúp cho chúng ta có được một bài học kinh nghiệm rất quý báu. Nghe không rõ, thuật lại không đúng, suy nghĩ không chính chắn mà đã hành động thì chẳng những làm hại cho mình mà còn tổn thương đến hội thánh của Chúa nữa.
Nương trong Chúa chỉ tôi nào rung, dẫu sóng gió thét gầm hiếp hung, nèo tôi chắc thật an ninh bấy, quyết cứ nèo vững tâm hôm nay, nèo tôi chắc đã chắc chắc lòng, bao dòng tố có thể đánh đông, vì thần bánh nhỏ bé mong mày, không trời cho trong trời đều tôi chắc 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 chắn an lời bao tay anh đang rồi dập tôi như cơn sóng dưới đây biên sôi mây muôn thước kéo lên mù tôi sức gió cuốn nước trào khắp lối tôi không nung dầu giữa cánh phố tôi chắc là chắc chắc lắm bao dòng tố có thể đánh đông thì thần bánh nhỏ bé mong manh không trời trót là trao trong trời nếu tôi chắc 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 chắn an lời.
bê nhỏ, thông cáo của Tổng Liên hội và các cơ quan liên hệ. Để có đủ tài liệu tham khảo về vụ án không thành án này, tôi xin mạn phép chép lại nguyên văn bản thông cáo của Tổng Liên hội, gồm 3 thông cáo của những cơ quan có liên hệ đến vụ này. Thông cáo về vụ vu khống ông hội trưởng mục sư Lê Văn Thái, biển thủ số bạc 160.000 đồng do một số người vu khống mà các báo đã đăng. Chúng tôi xin nhắc lại và thanh minh cho toàn thể con cái Chúa được rõ. Số bạc 160.000 đồng ấy do Hội Thánh Tin Lành Quốc tế Geneva ở Thụy Sĩ gửi đến cho Hội Thánh Tin Lành Việt Nam qua tay ông mục sư Hội Thánh người Pháp ở Sài Gòn là ông Bertrand Deleuze, chuyển lại cho ông hội trưởng giáo sĩ D.I. Jeffrey, trao qua cho ông tư quá Tổng Liên hội mục sư Duy Cách Lâm để sử dụng theo ý muốn của Hội Thánh Geneva, gửi đến Ban trị sự Tổng Liên hội và theo quyết nghị của Hội đồng Tổng Liên hội họp tại Gia Định vào hạ tuần tháng 9 năm 1955. Tuyệt nhiên ông hội trưởng mục sư Lê Văn Thái không nhận một xu nào trong số bạc nói trên. Vụ này ông tư hóa Tổng Liên hội là mục sư Duy Cách Lâm đã gửi bài đính chính trên các báo. Lời đính chính ấy như sau: tôi, mục sư Duy Cách Lâm, ở Hội Thánh Tin Lành tại Đà Lạt là tư hóa Tổng Liên hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam gửi lời thanh minh sau đây. Xin quý báo vui lòng cho đăng tải. Tôi xin thành thật cảm ơn trước. Về số tiền 160.000 đồng của Hội Thánh Tin Lành Cứu Tế ở Geneva, Thụy Sĩ gửi đến cho chúng tôi qua tay ông mục sư Bertrand Deleuze, Hội Thánh người Pháp ở Sài Gòn. Ông Deleuze đã giao qua cho ông giáo sĩ D.I. Jeffrey ở Sài Gòn, rồi ông D.I. Jeffrey giao lại cho tôi là tư hóa của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, phân phát ra theo ý muốn của Hội Thánh Geneva và theo quyết nghị của Hội đồng Tổng Liên hội họp tại Gia Định vào hạ tuần tháng 9 năm 1955. Ông hội trưởng mục sư Lê Văn Thái không hề cầm đến một đồng bạc nào trong số ấy. Nội vụ chúng tôi đã giao cho một trạng sư ở Sài Gòn, mọi người sẽ biết rõ sự thật. Còn ông Vũ Chân Hiền không phải là đại diện của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam và ông ấy cũng không phải là tín đồ chính thức của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Ông hội trưởng D.I. Jeffrey đã gửi lời đính chính sau đây. Tôi, giáo sĩ D.I. Jeffrey, hội trưởng Hội Truyền giáo Phúc Âm Liên hiệp ở Việt Nam, xin đính chính như sau đây. Số tiền 160.000 đồng của Hội Thánh Tin Lành Geneva gửi đến cho Hội Thánh Tin Lành Việt Nam qua ông mục sư Deleuze, Hội Thánh Tin Lành Pháp tại Sài Gòn. Số tiền tôi đã nhận và trao lại cho ông tư hóa Tổng Liên hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam là mục sư Duy Cách Lâm để chia ra theo ý của Hội Thánh bên Geneva và theo quyết nghị của Hội đồng Tổng Liên hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam nhóm tại Gia Định vào hạ tuần tháng 9 năm 1955. Còn ông hội trưởng mục sư Lê Văn Thái không nhận số tiền ấy, đó chỉ là lời vu khống mà thôi. Nội vụ chúng tôi đã trình tất cả hồ sơ cho công an đặc vụ và đã ủy thác cho một trạng sư ở Sài Gòn, mọi người sẽ biết rõ sự thật. Đúng theo đạo luật 1881 về báo chí, xin ông cho đăng lại lời đính chính này cùng trang nhất và cùng một thứ chữ với bài báo ra ngày 24 tháng 7 năm 1956. Ông mục sư Dumas Thoray, đại diện Hội Thánh Tin Lành Quốc tế ở Geneva và ông mục sư Bertrand Deleuze, Hội Thánh Tin Lành Pháp ở Sài Gòn đã gửi lời đính chính trên các báo cáo như sau đây. Nhân danh đại diện Hội Thánh Tin Lành Toàn quốc Việt Nam, chúng tôi xin trân trọng trình bày rõ nỗi ngạc nhiên của chúng tôi sau khi đọc bài đăng trong quý báo ngày 24 tháng 7 năm 1956 về việc ông Lê Văn Thái, Hội trưởng Hội Thánh Tin Lành, biển thủ tiền bạc và bị thưa trước biện lý cuộc. Quý báo còn quan trọng hóa vấn đề và tuyên truyền cho một việc thất thiệt và hoàn toàn vu khống. Theo quyết định của Ủy ban lãnh đạo Hội Thánh Tin Lành Quốc tế, chúng tôi có gửi cho Hội Thánh Tin Lành Việt Nam món tiền là 160.000 đồng bạc. Số tiền này đã được sử dụng theo đề án của Ủy ban đệ trình và đã được hội nghị thông qua. Như vậy, sự kết tội và vu khống cho ông Lê Văn Thái hoàn toàn vô căn cứ và chỉ làm tổn thương đến sự hổ tương giữa các hội thánh tin lành trên toàn cầu và nước Việt Nam. Kính thưa ông chủ nhiệm, chúng tôi khẩn thiết yêu cầu ông cho đăng trên quý báo mấy lời đính chính này vào đúng chỗ mà quý báo đã đăng lời kết tội vu khống kể trên. Chúng tôi xin ông nhận nơi đây tấm lòng thành thật biết ơn của chúng tôi.
Chương trình Văn phẩm Cơ Đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc cuốn sách
46 năm trong chức vụ, hồi ký của mục sư Lê Văn Thái. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Ngài đầy lòng thương xót tôi, sẽ chia buồn vui cùng những đớn đau trên đời. Người bạn tôi lưu, người bạn tôi yêu mến, tràn đầy tình thương vững bền, sẽ đưa tôi vào nơi tình yêu. Người bạn tôi lưu luyến Giêsu yêu mến, Ngài dùng tình thương vững bền cai trị lòng tôi ấm êm.
Chúa với tôi không rời, bên nhau chung bước trên ngàn lối. Giữa thế gian mờ tối, ban cho tôi niềm an ủi.
Lúc khó khăn nguy nan, bạn bè đều xa lánh tôi, Chúa không lìa tôi, Ngài chẳng để tôi chờ trọi.
Người bạn tôi lưu luyến, người bạn tôi yêu mến, tràn đầy tình thương vững bền, sẽ đưa tôi vào nơi vinh hiển. Người bạn tôi lưu luyến Giêsu yêu mến, Ngài dùng tình thương vững bền cai trị lòng tôi ấm êm. Chúa với tôi đêm nay, không khiến tôi sợ hãi. Có Chúa trong lòng mãi, tâm linh tôi thật êm ái. Cúi xuống nghe ơn Ngài, người ban hiền không đổi thay. Thế gian nào ai hành kính với tôi như Ngài. Người bạn tôi lưu luyến, tràn đầy tình thương vững bền, sẽ đưa tôi vào nơi bình yên. Người bạn tôi yêu mến, là Giêsu yêu mến, Ngài dùng tình thương vững bền cai trị lòng tôi ấm êm. Người bạn tôi yêu mến, chẳng để tình thương vững bền, sẽ đưa tôi vào nơi bình yên. Người bạn tôi lưu luyến, là Giêsu yêu mến.